đáng tri toàn tu tức tánh. Tắc hân yểm bổn không, đó là lý. Phải làm sao mới có thể toàn tu? Toàn tu là tu viên mãn, một tu là hết thảy tu, cảnh giới ấy cao lắm. Đó là viên giáo đại thừa Bồ Tát, chẳng phải là cảnh giới của bậc Bồ Tát bình phàm. Thường nói là viên giáo nhất thừa, đương nhiên nguyên lý ấy có thể bao gồm tất cả các pháp môn đại thừa. Nhưng nếu quý vị chưa ngộ nhập cảnh giới ấy thì sẽ không được. Vẫn thường là lấy một xóa cả dạng, đó là hiện tượng rất bình thường. Nhưng trong hết thảy các pháp môn, chẳng có pháp môn nào thù thắng hơn niệm Phật. Ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất rõ ràng, cái tâm chúng ta có thể niệm Phật là thị giác, câu Phật hiệu được niệm là bổn giác. Trong lúc chúng ta khởi tâm niệm Phật, thị giác hợp với bổn giác, thị và bổn chẳng hai, sẽ là toàn tu tức tánh. Quý vị mới có thể thật sự chứng đắc hân yểm bổn không. Đó là nói theo lý, nhưng chúng ta chưa nhập cảnh giới ấy sẽ làm không được. Đến khi nào quý vị mới hiểu cảnh giới ấy đôi chút? Đến khi công phu thành viên. Lúc công phu thành viên vẫn là hoàn toàn chưa chứng đắc. Giống như chúng ta thấy lửa chỉ đến gần cảm nhận một chút hơi ấm, trong địa vị ấy trọn chẳng tiếp xúc với lửa, chỉ cảm thấy có chút hơi ấm. Khi nào mới nhập cảnh giới ấy? Niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn, quý vị bèn chứng đắc cảnh giới ấy. Ưa chán vốn là không. Ưa chán vốn là không, chúng ta đọc mấy câu Kinh Kim Cang một lượt, chứ gì sẽ thể nghiệm sâu hơn một chút. Kinh Kim Cang dạy, phàm tất cả những gì có hình tướng đều là hư vọng. Ưa chán là tướng, vốn không là hư vọng. Hết thảy các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Ưa chán là pháp hữu vi, nên nó là mộng huyễn bọt bóng. Chúng ta ai nấy đều biết niệm Kinh Kim Cang, nhưng chẳng nhập cảnh giới ấy. Nhập cảnh giới ấy sẽ đại tự tại. Giống như trong tâm kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Tức là khi đã chứng đắc toàn tu tức tánh, ưa chán vốn không, chính là lúc hành thâm bát nhã ba la mật đa, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, độ nhất thiết khổ ách. Hết thảy khổ là đối với những nỗi khổ của lục đạo phàm phu. Thanh văn, duyên giác và Bồ Tát, người ấy thấy đều chẳng còn nữa, đã thành Phật. Nỗi khổ của chúng sanh trong chính pháp giới, người ấy đều rời khỏi, đều thoát sạch. Tuy tâm kinh chỉ có 260 chữ, nhưng cảnh giới ấy rất cao. Đó là cảnh giới nơi quả địa Như Lai, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Nói đến đây, chúng ta hãy nên hiểu sự thù thắng của pháp môn này. Thù thắng ở chỗ nào? Là dùng niệm Phật, niệm một câu A-di-đà Phật, bạn có thể đạt tới cảnh giới ấy. Quá thù thắng. Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Nghĩa là chẳng cần nhờ đến sự giúp đỡ của pháp môn nào khác. Một câu Phật hiệu cứ niệm đến cùng, thành tâm thành ý niệm, thật thà niệm Phật. Hãy chú trọng hai chữ thật thà. Thật thà là dùng tâm chân thành để niệm một câu Phật hiệu. Tâm chân thành chính là bản tánh của quý vị. Tạm thức là vọng tâm, thật thà chân thành là chân tâm. Chân tâm là bản tánh, là chân như bản tánh. Dùng chân như bản tánh để niệm câu A-di-đà Phật này, há lẽ nào chẳng phải là thị giác hợp bổn giác ư? Sách Yếu Dạy đã giảng rõ ràng thấu triệt như thế. Hướng an dưỡng nhất môn, chư Phật cộng tán. An dưỡng nhất môn là pháp môn tịnh độ. Người thế gian học Phật rất nhiều, người không học Phật chẳng nói làm chi, họ chẳng biết tịnh độ tốt đẹp. Người học Phật mà chẳng biết tịnh độ tốt đẹp, nói thật ra là do xem nhẹ kinh điển tịnh độ, chẳng nghiêm túc nghiên cứu, chẳng đổ công sức nơi đó, nên chẳng biết những điều hay trong các kinh ấy. An dưỡng là cực lạc, là thế giới cực lạc. Chư Phật cộng tán, mười phương ba đời hết thảy chư Phật chẳng vị Phật nào không tán thán Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng có vị Phật nào không tán thán A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ ca ngợi A Di Đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Thật sự học Phật thông đạt thì không ai chẳng quay về chuyên tu tịnh độ, cầu sanh tịnh độ. Cổ đức như Mã Minh, Long Thọ Bồ Tát đều là đại thông gia, bậc trí huệ. Ngài Diễn Minh, tức Diễn Minh Viên Thọ Đại Sư, là bậc đại triệt đại ngộ trong thiền tông, quay trở lại nghiên cứu giáo. Chúng ta nhìn vào Đại Tạng Kinh, cảm thấy đồ sộ đáng sợ. Lão nhân già có khả năng cô đọng Đại Tạng Kinh thành một bộ tông kính lục. Tông kính lục do Diễn Minh Viên Thọ Đại Sư soạn, được gọi là Tiểu Tạng Kinh. Tông kính lục là gì? Là cô đọng của toàn thể Đại Tạng Kinh, bậc thông tâm, thông giáo, quay về chuyên tu tịnh độ, chuyên Hoàng Dương tịnh độ, trở thành tổ sư đời thứ sáu của tịnh độ tông. Tổ thứ sáu của tịnh độ tông là Diễn Minh Viên Thọ Đại Sư, là bậc trí huệ trong tông Hoa Nghiêm. Cận đại, cư sĩ Hạ Liên Cư, trong bản Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đang nghiên cứu hiện nay, là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Trong quá khứ, chúng tôi chỉ biết Hạ cư sĩ là một vị rất lỗi lạc. Trong thời kháng chiến, trong giới Phật giáo có câu nói Nam Mai Bắc Hạ, có nghĩa là phía Nam Trung Hoa. Người thâm nhập Phật giáo bậc nhất là Mai Quang Hy, ở phương Bắc là Hạ Liên Cư. Thuở ấy họ được giới Phật giáo gọi là Nhị Đại Sĩ. Đại sĩ là danh hiệu tôn xưng Bồ Tát. Nhị Đại Sĩ, đối với cư sĩ Mai Quang Hy, chúng tôi cảm thấy quen thuộc đôi chút, chứ đối với Hạ cư sĩ thì xa cách. Nguyên do là chúng tôi ở Đài Loan, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam có công đức rất to đối với Phật giáo Đài Loan. Cụ ở Đài Trung giáo hóa suốt 40 năm. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là học trò của cụ Mai Quang Hy, nên chúng tôi cảm thấy cụ Mai khá thân thuộc. Lần này tôi từ Mỹ quay về, đọc lá thư đầu tiên của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết cho các đồng tu tại Mỹ. Họ có đưa bản photocopy cho tôi xem. Ở Bắc Kinh tôi và cụ đã gặp mặt nhưng chưa trò chuyện về vấn đề này. Trong thư ấy cụ Hoàng viết như thế nào? Cụ cho biết lúc tuổi già, thầy Mai còn bái cụ Hạ Liên Cư làm thầy. Chúng ta phải đặc biệt chú trọng câu này. Cư sĩ Mai Quang Hy là cậu của cụ Hoàng Niệm Tổ. Cậu của cụ Niệm Tổ gửi cụ sang chỗ cụ Hạ Liên Cư để học Phật. Cụ Hoàng theo cư sĩ Hạ Liên Cư 20 năm, nên thật sự đạt được chân truyền của Hạ cư sĩ. Không ngờ cậu cụ Hoàng đến lúc tuổi già vẫn bái cụ Hạ Liên Cư làm thầy. Quý vị liền hiểu. Đối với sự thành tựu của cư sĩ Hạ Liên Cư, có thể nói khẳng định chắc chắn là cụ đã có sở đắc. Hai vị này đều là đại thông gia, họ đã học thiền, học mật, học giáo, thứ gì cũng đều thông đạt. Vào tuổi già chuyên tu tịnh độ, chuyên Hoàng Dương tịnh độ. Vì thế chúng ta có thể khẳng định một câu, pháp môn này là pháp môn bậc nhất, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo. Thế mà chúng ta có được chẳng dễ dàng, tuyệt đối chẳng phải là may mắn, mà là do thiện căn phước đức nhân duyên trong đời quá khứ của mọi người đã hiện tiền, được Tam Bảo gia trì, được oai thần của Phật Di Đà gia trì, nên chúng ta mới có thể gặp pháp môn bậc nhất này, gặp gỡ pháp môn thành Phật chân thật này. Đúng như cổ nhân đã nói, vô lượng kiếp dĩ lai, hy hữu nan phùng chi nhất nhật. Chúng ta đã gặp. Nhân duyên của Hạ lão cư sĩ chín mùi ở chỗ chúng ta, nên ở mỗi nơi trên cả thế giới, tôi thường nói, chúng tôi đem những bộ sách này tặng họ. Đã tặng rồi còn phải đích thân tới đó giới thiệu, thuyết minh, nếu không họ chẳng biết giá trị. Họ chẳng biết đây là pháp bảo bậc nhất trong hết thảy các pháp, phải đến đó buốt lòng rát miệng giới thiệu với họ, họ mới hiểu rõ, mới chịu tu tập. Nếu không, quý vị tặng sách cho họ, họ bày ở kệ sách giống như các sách Phật thông thường. Thấy một cuốn sách dày cộm như vậy, vừa nhìn đã thấy ngán ngẩm, chẳng dám đọc. Giảng lai pháp giới, di hiển duy tâm, thác bị thắng duyên, tức đăng bảo giác. Bảo giác là thành Phật. Giảng lai pháp giới, giảng như thế nào? Lai như thế nào? Giảng là nói chúng ta cầu sanh tịnh độ. Lai là từ Tây Phương Cực Lạc thế giới nương theo nguyện trở lại, giúp hết thảy hữu tình chúng sanh phá mê khai ngộ. Đối với phá mê khai ngộ, tôi phải nói với quý vị, chẳng phải là phá mê khai ngộ như trong Thiền Tông đã nói, cũng chẳng phải là phá mê khai ngộ trong hết thảy các pháp môn đại thừa. Tôi nói tới phá mê khai ngộ trong tông này. Tông này phá mê gì? Hoài nghi, chẳng tin tưởng tịnh độ cho lắm, đó là mê. Khai ngộ gì? Thật sự nhận thức pháp môn này là pháp môn bậc nhất, để chư Phật độ sanh thành Phật. Hạ quyết tâm nỗ lực tìm tu, niệm một câu Phật hiệu này đến cùng, chẳng hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp, đó là đại triệt đại ngộ, là người thật sự giác ngộ. Khăng khăng một mực tu pháp môn này bèn là giác ngộ chân chánh, giác ngộ chân thật. Thưa cùng quý vị, sự giác ngộ này vượt trội sự giác ngộ của Thiền Tông. Tuy nói sự giác ngộ trong Thiền Tông là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nhưng đã kiến tánh thì sẽ như thế nào? Đã kiến tánh vẫn có thể bị thoái chuyển, cho nên chẳng bằng triệt ngộ trong tịnh độ. Triệt ngộ trong tịnh độ là hễ giảng sanh liền bất thoái chuyển, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng diện chứng ba mọn bất thoái, thiền làm sao có thể sánh bằng. Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ rệt, Dương Tử A Xà Thị và 500 vị đại trưởng giả trong đời quá khứ trụ Bồ Tát Đạo, từng cúng dường 400 ức Phật. Có thể thấy thuở ấy, họ là Bồ Tát, nay biến thành Dương Tử trưởng giả, đã lui sụp, thoái chuyển rồi, quên hết chuyện quá khứ, bị mê khi cách ấm. Đã minh tâm kiến tánh, lại bị mê khi cách ấm, lại bị thoái chuyển, làm sao có thể sánh bằng người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới? Người từ Tây Phương Cực Lạc thế giới đến ứng hóa trong bất luận thế giới nào đều chẳng bị mê khi cách ấm, chẳng bị thoái chuyển. Người ấy chỉ thị hiện, chẳng phải là thoái chuyển, chẳng thể nào sánh bằng. Cảnh giới đại triệt đại ngộ của Tịnh Độ Tông và đại triệt đại ngộ của Thiền Tông khác nhau, cách nói khác nhau. Do vậy thật sự hiểu rõ, khăng khăng một mực tu học môn này, quyết tâm giảng sanh tịnh độ trong một đời này, đó là triệt để giác ngộ. Người như vậy được chư Phật tán thán, hộ pháp thiện thần ủng hộ, quyết định ủng hộ, nên quý vị chẳng gặp hết thảy tai nạn. Huống chi kinh đã nói rõ ràng, A Di Đà Phật phải 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo hộ người như vậy. Chúng ta phải tin tưởng điều này. Do vậy giảng là giảng sanh, lai là quay trở về phổ độ chúng sanh, trở vào Sa Bà. Sa Bà Cực Lạc cho đến vô lượng vô biên cõi nước trong tận hư không khắp pháp giới đều do nhất tâm của chúng ta hiện ra. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, nói theo tâm tánh chẳng có đến hay đi. Vì thế theo lý thì chẳng có giảng lai, nhưng trên mặt sự bèn có giảng lai. Trên mặt sự thì có giảng có lai, nhưng theo lý thì chẳng có. Phật pháp thường nói bất nhất bất dị. Bất nhất là có giảng lai, bất dị là chẳng có hai thứ. Giảng lai xét về sự lẫn lý đều chẳng có. Như vậy thì mới có thể thật sự thấu hiểu rõ rệt duy tâm. Nếu chẳng có những hiện tượng ấy, dựa vào đâu để hiểu duy tâm sở hiện, duy thức sở biến? Nhất định phải có dấu vết hình tượng để tìm kiếm. Từ những dấu vết hình tượng ấy bèn ngộ nhập, ngay lập tức hiểu rõ. Vì thế giảng lai mà thật ra chẳng giảng lai. Tịnh độ sanh vô sanh luận có nói, sanh tắc quyết định sanh, khử tắc thật bất khử. Khử tắc thật bất khử nói theo lý là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, chẳng có giảng lai. Sanh tắc quyết định sanh là nói theo sự, quyết định là có. Nói theo lý là nhất như, giảng pháp nhất như. Vì thế nói theo lý bèn chẳng có sanh diệt, chẳng có giảng lại. Phải biết điều này tuyệt đối chẳng phải là mâu thuẫn.